Thật là một phước hạnh để được cùng quý ông bà anh chị em học hỏi lời Chúa chung với nhau buổi sáng hôm nay. Có câu chuyện như thế này, có ông mục sư nọ, ông giảng cũng ông sáng đông tới nhà thờ, trên mặt ông sao có băng keo dán trên mặt, thì người chấp sự hỏi chứ sao vậy mục sư, nói sáng nay cạo râu cắt phải cái thành ra ông chấp sự nói vậy thôi, tại sao mục sư không cắt bài giảng bắt ngắn đi mà cắt da mặt chi vậy, tôi không có râu nhiều thành ra bài giảng nó dài sáng hôm nay, quý vị thông cảm chưa. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Thưa Cha kính yêu, chúng con ngợi khen Cha vì mọi ơn lành Cha ban trên đời sống của mỗi chúng con, và đặc biệt chúng con có lời của Chúa là ơn phước lớn lao hơn hết để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mỗi chúng con, để dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật và dẫn chúng con đến gần với Chúa mỗi ngày. Giờ đây nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm của quý ông bà anh chị em và của chính mình con được đẹp ý Ngài. Con xin thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý vị có biết chỗ nào trên nước Mỹ này mà đẹp đẽ mà mình thích để mình thích đi du lịch không? Có một chỗ mà tôi chưa từng đến nhưng mà người ta nói nó đẹp lắm là Preacher Wilderness. Hình như năm rồi mục sư Thạch ổng vacation, ổng có lái xe lên đến đó. Tôi không biết chỗ này đẹp như thế nào mà người ta nói rất là đẹp. Thành ra tôi cho quý vị coi mấy hình này, quý vị coi thấy có đẹp hay không. Đây là những hình ảnh quý vị coi. Rất là đẹp phải không? Đẹp lắm. Nếu quý vị có dịp nào đi vacation lên đó thì rất là đẹp. Nhưng mà khi những người mà họ đi thăm ở đây đó, xong rồi thì quý vị đi đến đâu thì thường mình hay evaluate phải không? Nhưng ngày hôm qua học xong rồi cũng evaluate là có buổi học tốt hay không. Thì những người họ đến đây họ mới viết lại những cái lời nhắn như thế này để mà evaluate những cái chỗ đó. Họ nói là đường mòn thì cần phải sửa lại. Họ đi đến đây là để thăm cái khu hoang dã mà họ nói là cái đường mòn cần phải sửa lại, xin vui lòng tránh đừng làm đường mòn lên dốc. Rồi họ cũng nói ở đây có nhiều sâu bọ quá, nào là đĩa, nào là nhện, nào là mạng nhện, xin làm ơn xịt thuốc để mà trừ sâu bọ hết đi. Rồi họ cũng nói là xin vui lòng tráng nhựa đường mòn, và một vài nơi đó cần có ghế nâng. Có ghế nâng, quý vị có thể đọc tiếng Anh không? Tôi nói trong tiếng Việt đây. Cần có ghế nâng để có thể thấy cảnh đẹp mà không cần phải lội bộ. Rồi chó sói tru lớn tiếng quá làm tối hôm qua tôi ngủ không được. Xin làm ơn diệt các con thú hoang đó đi. Có một vài con nai nhỏ vào cái nơi chỗ chúng tôi cắm trại và chôn mất một cái hũ dưa chua. Có cách nào để tôi có thể lấy lại tiền bồi thường không? Xin gọi số điện thoại. Thang cuốn tự động rất cần tại những nơi có dốc núi cao và trên núi có nhiều đá quá. Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những lời nhắn nhủ, những lời than phiền này cho thấy những người này không hiểu là họ không đến nơi đó để hòa mình với thiên nhiên, nhưng mà họ lại nói dẹp những cái gì thiên nhiên đi, xây cái nhà, họ vô đó họ coi coi màn ảnh 360 độ, thấy cảnh thiên nhiên thì họ thích thú hơn thay vì họ tới đó để mà kinh nghiệm cái sự thăm những khu hoang dã như vậy. Mà thưa quý ông bà anh chị em, cũng tương tự như vậy, nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay chúng ta không thấu hiểu việc làm môn đệ của Chúa là như thế nào. Rất là nhiều người thường theo Chúa và tuyên xưng mình là người môn đệ của Chúa, là tín hữu cơ đốc, nhưng họ có điều kiện riêng. Họ có điều kiện riêng là phải làm sao cho tôi thích hợp. Làm sao nếu mà Chúa trả lời cái cùng, Chúa cho con có việc làm hay là con tin Chúa liền. Phải không? Nếu mà Chúa cho vợ con hết bệnh á, là con sẵn sàng theo Chúa liền. Họ đặt điều kiện với Chúa. Họ không có thích hợp. Chúa nói rằng ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Mà ở đây họ đặt điều kiện với Chúa. Thì cũng đó là cái tương tự với những người mà muốn đi tới những nơi hoang dã để mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà không có những cái gì tiện nghi. Trong mấy câu kinh thánh ngắn ngủi mà chúng ta vừa đọc với nhau là những câu dạy dỗ chúng ta nhiều nhất trong việc theo Chúa. Ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Đây là ba điều tôi muốn trình bày với quý vị buổi sáng hôm nay. Là thứ nhất là nguyên tắc theo Chúa. Cái chìa khóa để chúng ta theo Chúa là trước hết chúng ta phải nhận biết cái nguyên tắc theo Chúa. Sau đó chúng ta phải nhận biết nghịch lý theo Chúa. Và chúng ta phải cần nhận biết ngày cuối theo Chúa. Ba chữ N rất là dễ nhớ phải không? Rồi trong tiếng Anh là ba chữ P: the principle, the paradox and the parousia. Chữ parousia tôi sẽ giải nghĩa tí nữa. Thì chúng ta thấy rằng nguyên tắc theo Chúa là như thế này. Có ba điều chúng ta sẽ suy nghĩ. Ba cái nguyên tắc là phải từ bỏ chính mình, vác thập tự và theo Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ, bài giảng nó dài là tại vì chúng ta phải dành nhiều thời giờ để hiểu nguyên tắc. Những nguyên tắc là vì sau khi chúng ta hiểu rõ những nguyên tắc này đó thì mọi thứ nó sẽ đâu vào đó. Còn chúng ta không hiểu thì nó sẽ rất, mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài rằng nếu ai muốn theo ta thì họ không nghi ngờ gì về việc Chúa nhắc nhở tới thời điểm mà Chúa đã gọi họ theo Chúa. Khi Chúa đi, Chúa nói hãy theo ta thì các Phi-rơ và Giăng này nọ gì sao? Bỏ hết mọi chuyện theo Chúa phải không? Họ thấy Chúa ngay nói hãy theo, Chúa nói chuyện đó thôi, hãy theo ta, không biết theo Chúa làm gì nữa. They got no idea. What for, right? He said, just follow me. Chúng nói hãy theo ta thì họ đi thôi. Rồi nhưng mà họ nhớ đến cái điểm mà Chúa kêu gọi họ đi theo Chúa. Khoảng 2 năm rưỡi về trước, họ đã lìa gia đình, họ đã lìa bạn bè, họ đã lìa công ăn việc làm của mình, nghề của họ là nghề đánh cá. Thật ra họ là, nếu mà biết không có dấu, họ nổi tiếng lắm, họ là những danh ca đó. Nghề đánh cá. Thì đối với những người chưa tin Chúa lúc đó, cũng có mặt ở trong cái buổi nhóm, cái những lúc mà Chúa giảng dạy thì có người tin Chúa, có người không tin Chúa. Thì Chúa nói rằng những ai muốn theo ta, có nghĩa này là họ theo Chúa, cái ngày theo Chúa của họ là cái ngày sinh nhật thuộc linh. Mà khi một người đến với Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi thì cái đời sống cũ của họ phải được thay đổi. Họ phải có một đời sống mới. Một đời sống sống trong sự công bình. Đối với người đã tin Chúa thì lúc đó kể cả 12 sứ đồ theo ta nhắc họ đến sự kêu gọi trong đời sống vâng phục đến với Chúa hàng ngày, chứ không phải chỉ đến trong ngày mà Chúa kêu gọi đi thôi, mà hàng ngày phải đến với Chúa. Như trong khúc kinh thánh chúng ta có ở đây, và cái khúc kinh thánh nếu quý vị có bản đối chiếu đó, trong Luca đoạn 9 câu 23 nói rằng là Chúa phán, đoạn Ngài phán cùng người rằng nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự mà theo ta, mỗi ngày vác thập tự mà theo ta. Khi người ta thấu hiểu sự việc là cái sự thật của việc theo Chúa thì sẽ biệt riêng họ ra khỏi những người đi theo vì lợi ích. Những người mà hiểu như vậy thì sẽ biệt riêng ra vấn đề, họ không còn theo Chúa vì lợi ích nữa. Giống như tôi nói lúc nãy, con theo Chúa, Chúa phải ban cho con cái này, con theo Chúa, Chúa phải ban cho con cái kia, vì lợi ích riêng. Nhưng mà họ, người theo Chúa để được biến đổi siêu nhiên, để follow Christ so that Christ can change him. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 63 đến 66 cho chúng ta thấy Chúa biết ai là người theo Chúa vì lợi ích riêng và ai theo Chúa để được biến đổi. Trong Giăng đoạn 6, 63 đến 66 nói thế này: ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Nhưng lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài là phán rằng chính vì cớ đó mà ta đã nói với các ngươi rằng nếu cha chẳng ban cho thì không ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi theo Ngài nữa. Thành ra quý vị đừng ngạc nhiên, có người sẽ đến với Hội Thánh, sẽ tin Chúa, mà rồi sẽ có ngày họ rút lui. Bởi vì khi mà họ thật sự hiểu vác thập tự giá theo Chúa là như thế nào, họ sẽ rút lui. Mà tôi xin Chúa đừng để ai trong quý ông bà anh chị em vì thấy thập tự giá Chúa như thế nào mà rút lui đi. Vẫn mạnh dạn vác thập tự giá theo Chúa mỗi ngày. Nguyên tắc thứ nhất để theo Chúa là liều mình, từ bỏ chính mình, self-denial. Một người mà không sẵn sàng từ bỏ chính mình thì không thể gọi mình là môn đồ của Chúa được. Từ ngữ này, từ ngữ liều mình hay là từ bỏ chính mình trong nguyên văn là chữ apartomai, có nghĩa là hoàn toàn không thừa nhận chính mình, hoàn toàn tách mình ra khỏi với những người khác. Đây là từ mà Chúa Giêsu dùng để mô tả việc Phi-rơ chối Chúa. Trong hình ảnh kế tiếp chúng ta thấy Phi-rơ chối Chúa. Ông chối Chúa, đây là cái chữ mà Chúa nói là khi mà mình từ bỏ chính mình đó, cũng giống như là ông hoàn toàn nói là tôi không biết Chúa. Đó là cái từ mà Chúa muốn dùng ở đây, là khi mà chúng ta thật lòng mà theo Chúa thì chúng ta phải hoàn toàn chối bỏ thế gian, là giống như Phi-rơ chối Chúa vậy đó. Mà cứ mỗi lần có người nói ông thuộc bọn với Giê-xu thì ông nói sao? Không, tôi không biết người đó là ai hết. Mà đó, ông nói thật lòng của ông đó. Nhưng mà ông đi với Chúa Giêsu 3 năm liên tiếp mà ông nói tôi không biết người đó là ai. Ông hoàn toàn chối Chúa trước mặt thiên hạ, từ bỏ thì của mình như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, khước từ mình có nghĩa là không cho mình đó thì không giống như là từ bỏ chính mình. To deny self is not the same as self-denial. Tôi nói gì có nghĩa là sao? Một người mà muốn giữ eo cho đẹp đó, ngày hôm qua mới gặp chị Lan, chị nói, ủa sao nó này một sư ốm quá vậy? Tôi nói, ốm thì tốt chứ sao đâu. cái người nào muốn giữ eo cho đẹp thì sao? Phải ép mình phải không? Nhịn đói. Cái đó là khước từ mình đó. Ok. To deny cái cơ thể của tôi thức ăn. Nhưng mà cái người self-denial, cái người mà tự bỏ chính mình đó, thì người đó hoàn toàn đầu phục dưới sự quản trị của Chúa. Cái quyền lực của Chúa hoàn toàn cai trị trên đời sống của mình. Giống như Chúa Giê-xu, chúng ta thấy nói sao? Ngài tự bỏ chính mình, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như là người. Chúa tự bỏ chính mình. That's what we should do. Chúng ta phải giống như Chúa, tự bỏ chính mình. Tương tự như khi chúng ta đi lên tàu bay để đi đâu, này kinh nghiệm tôi mới có ngọng qua hôm thứ sáu, phải không? Khi qua cổng security gate thì đi qua phải tháo đường đi. Hai là tôi phải ở lại nếu mà muốn điều đó. Thành ra tự bỏ chính mình là chúng ta phải nộp mình, phải làm như vậy, thể phải hy sinh tất cả những gì mà tôi vừa nói, như là tiền của mối liên hệ, thì giờ của chúng ta, những nơi chúng ta đi. Chúng ta không phải hy sinh tất cả những điều đó cho vương quốc của Chúa. Nhưng nếu Chúa kêu gọi chúng ta phải sẵn sàng, cần phải từ bỏ những điều này cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài, thì chúng ta phải sẵn sàng. Từ bỏ chính mình là từ bỏ cái tôi mà Chúa Giê-xu nói đến, không phải là cái cá tính riêng biệt của người nào. Liều mình từ bỏ cái tôi mà Chúa Giê-xu nói đến, đúng hơn là cái bản tánh xác thịt con người xấu xa, tội lỗi, chống nghịch lại với Chúa. Cái con người xác thịt không thuần phục Chúa này. Cái người nói trong tuần qua, cái người nói, tôi có chia sẻ với lớp hôm qua, là đầu tháng 6 chúng tôi sẽ cậy ơn Chúa thành lập Hội Thánh Tam Ba. Thì trong tuần rồi chúng tôi có họp với một số con cái Chúa tại Hội Thánh Tam Ba, thì có người nói thế này, một sư nên nhớ nha, một sư là người chứ không phải là thánh đó nha. Tôi nói cảm ơn anh, cái tên của tôi nó nhắc tôi hoài à, tôi là Nhơn. Ngày nào tôi cũng biết tôi là người, là con người thấp hèn, chứ không phải là một thánh. Nhưng mà cảm ơn Chúa là cái tên tôi là nó không phải là Nhơn không, nó là cái hai chữ Hoài Nhơn. Và không biết ở đây quý vị có biết mục sư Lê Phước Nguyên là em của mục sư Lê Hồng Phù, ông rất là giỏi Hán ngữ. Như ông ở đang ở Texas, ông nói nè, ông Nhơn nè, tên ông là Hoài Nhơn á. Hoài Nhơn có nghĩa hoài, hoài đây không phải là nhớ nha, hoài đây là tràn đầy, tràn đầy ân điển, tràn đầy sự nhân từ, full of grace. Mà lắm khi, many times I feel like I'm full of something else. Thank God, bởi ân điển của Chúa, tôi được đứng đây để cùng có thể chia sẻ lời của Chúa cho quý vị. Thành ra cái chữ Nhơn nó nhắc tôi rất là nhiều về mình là ai. Thành ra khi mà chúng ta biết mình là ai trong cái chỗ đứng trước mặt Thiên Chúa, mà cảm ơn Chúa sáng hôm nay sự chia sẻ của Thầy Hòa trong các vua thứ nhất. Lắm khi chúng ta không có cái gì hết, khi mà chúng ta biết mình không có cái gì hết đó, lúc đó chúng ta đến với Chúa và xin Chúa dùng mình đó. That's when He uses us. Còn khi mà mình nói, con đủ hết rồi, forget you. lúc đó là chúng ta không có tự bỏ chính mình. Chúng ta không vác thập tự giá theo Chúa, mà chúng ta vác cái gì của mình đó theo Chúa. Có người nói cái con người xác thịt là như thế nào? Thì trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 20 đến câu 32 cho chúng ta thấy những gì chúng ta cần phải từ bỏ. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lúc người cũ là người bị hư hỏng bởi tình dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Ai không nói dối? Anh em phải chừa sự nói dối, dối trắng, dối đen. Ngày hôm qua tôi có chia sẻ với lại lớp học về vấn sự sự nói dối, sự ăn cắp, phải không? Thì phải chừa sự nói dối, phải nói thật với kẻ lân cận mình. Lắm khi mình anh em trong Chúa mà mình không có nói thật với nhau, mình không có nói hết, phải không? Có cái gì đó tự nhiên mình giấu, mình không có thành thật với nhau. Chúa nói là phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Vì chúng ta làm chi thể cho nhau, Ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa. Cái ngày hôm qua tôi có nhắc lớp là trộm cắp. Trong khi mình nghĩ là mình không có trộm cắp, mà mình đi về sớm 5 phút thôi, mình ăn cắp 5 phút của hãng. Right? Who cares? And he does. Chưa thấy chưa biết. Người mình có thể mình là nhân viên tốt, mình làm giỏi, rất giỏi lắm, mình đi về chủ cũng không nói gì, boss cũng không nói gì, nhưng mà mình phải suy nghĩ đó là một, that's stealing. Okay, mình ăn cắp. Nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chứ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói về lời lành giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ để dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Cái đó là cái điều tôi thấy nhiều người nói khó quá. Làm sao tha thứ nhau? I will talk about that later. Làm sao mình tha thứ nhau? Where do we start, right? How can we forgive others? Người ta xấu quá mà tha thứ được. Tí nữa tôi sẽ nói vấn đề đó. Như vậy có người nói cái đoạn kinh thánh này sao mà khó quá. Sự cứu chuộc là món quà Chúa ban cho. Salvation is a free gift. Mà tại sao tôi phải làm mấy cái thứ này để được cứu hả? No, cái này là sau khi mình được cứu rồi mình sẽ làm những điều này, bởi vì mình biết ơn Chúa. Và cái người nói là làm môn đồ của Chúa sao mà tốn kém, tốn công hao sức quá vậy. À, bây giờ quý vị hãy suy gẫm điều này. Giả sử tôi muốn trèo núi Everest. Núi này rất là đẹp mà nhiều người trèo lắm. Thì trèo núi là như vậy. Và nếu mà trèo thì sẽ lên được trên đỉnh đó, là những ai lên trên đó là rất là hãnh diện, mình đã trèo được núi. Nếu tôi muốn làm, tôi muốn trèo núi như vậy, và giả sử có một thương gia giàu ở đây, có ai là thương gia giàu có bảo trợ cho tôi, sẽ bỏ ra khoảng chừng 70.000 đến 100.000 để mà mua tất cả những dụng cụ, rồi giày dép, rồi tất cả những cái gì mà để dùng để mà trèo núi, rồi mướn người huấn luyện tôi cách trèo, rồi tôi phải để thời giờ để tập luyện và nhiều tháng để rồi trèo. Và quý vị biết có nhiều người trèo trên lên núi này đó bị bão tuyết avalanche chết. Nếu tôi muốn trèo lên này, tôi phải để thì giờ bỏ công bỏ sức, rồi có người phải tốn tiền cho tôi, nhưng mà tôi cũng phải sẵn sàng phải chết nữa. Đó là hình ảnh mà Chúa muốn chúng ta theo Chúa là phải như vậy, hoàn toàn miễn phí, phải không? Có người đã bảo trợ cho tôi hoàn toàn miễn phí, nhưng mà tôi công sức rất là nhiều để đạt lên tới cái đỉnh núi. Trèo núi không dễ đâu quý vị, phải không? Nếu mà thấy đường nó đi lên rất là nguy hiểm, rất là dễ trượt chân, nhưng mà họ đi lên. Phần nhiều trong chúng ta hưởng ứng với việc theo Chúa là môn đồ của Chúa, giống như là cái bài thơ If It Don't Rain, người này viết mà it doesn't, nhưng mà don't rain, okay. Thì người này viết thế này: I will climb the highest mountain, swim the deepest ocean too. I will crawl the hottest desert. I'll do anything for you. I will lift the tallest building. I bear any trial or pain. There is no limit to my love. I'll be over Friday night if it don't rain. Trong tiếng Việt mình nói thế này: gió sao ao bèo, anh thương em không kể giàu nghèo. Miễn rằng tình đặng sơn keo, núi cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội, vạn đèo anh cũng qua. Mà thứ sáu này anh đến thăm em nếu trời không mưa. Lắm khi chúng ta theo Chúa với cái thái độ như vậy: Chúa ơi, nếu trời không mưa con sẽ đi nhóm đến nhà thờ, phải không? Nếu cái chuyện gì đó có gì đó cho con, nó ích lợi cho con, thì con sẽ đến với Chúa, còn không thì thôi. Và nguyên tắc thứ hai là vác thập tự mình. Điều này có một ý nghĩa rất là sâu sắc, thưa quý ông bà anh chị em, và chúng ta cần phải hiểu rõ. Không phải là một điều gì cao siêu, đòi hỏi người phải tu luyện lâu năm. Không phải là cái người phải tu luyện để mà mới biết vác thập tự giá được. Hay là vác thập tự giá là những thử thách thông thường và những khó khăn trong cuộc sống. Có nhiều người nghĩ rằng vác thập tự giá là cái ông chồng cà chớn, ông chồng luôn luôn ăn hiếp mình, phải không? Có người nghĩ rằng vác thập tự giá là cái bà vợ không tin Chúa, bà vợ hay cằn nhằn. Có người nói vác thập tự giá là cái bệnh tật lâu năm không thể chữa được. Thưa quý ông bà anh chị em, đó không phải là thập tự giá. Lắm khi chúng ta hiểu sai như vậy, thật ra không phải thập tự giá. Những sự thử thách thông thường, những khó khăn trong cuộc sống mà người chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống, thưa đó không phải là thập tự giá. Đối với những người theo Chúa, cái thời mà Chúa có mặt trên mặt đất này đó, thì thập tự giá là biểu tượng cho sự tử hình. Ai cũng biết vậy hết. Đây là điều người La Mã dành cho kẻ thù của mình, những người nào mà dám giơ tay lên chống lại với lại chính quyền La Mã thì họ đóng đinh trên thập tự. Ước chừng có khoảng 30.000 người chịu tử hình bằng cách treo trên cây thập tự giá của thời Chúa Giêsu đang sống trên mặt đất này. Và có tài liệu nói rằng khi những người mà hành quyết, khi mà có cuộc nổi loạn lên, nổi chống lại La Mã đó, thì họ, những người hành quyết họ đóng đinh cho đến nỗi họ không còn cây để đóng cây thập tự để đóng đinh người Do Thái nổi loạn nữa. Thành ra những người Do Thái thời Chúa hiểu rằng Chúa biểu vác thập tự giá mà theo ta là họ hiểu là chuyện gì. Và khi các môn đồ và đoàn dân nghe Chúa nói về việc vác thập tự giá thì họ rất là hiểu. Đó là lý do tại sao một số người đã bỏ không theo Chúa. Họ liền liên tưởng đến một hình ảnh như chúng ta đang thấy. Một người đã bị đánh đập, đã bị tra tấn, rồi vác cái thập tự là cái cây mà mình sẽ bị treo lên đó. Đó là cái án tử hình của mình phải vác đi. Đấng Christ, thưa quý ông bà anh chị em, không kêu gọi môn đồ đến với Ngài để họ có được đời sống nhẹ nhàng và giàu có, nhưng để khiến họ trở nên thánh và sanh nở. Tôi xin nhắc ở đây, không phải quý ông bà anh chị em giàu có là sai. It's nothing wrong with being rich. Không gì sai hết, không có tội. Nhưng mà nếu Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em bằng lòng dâng hiến tất cả cái gì mình có đó cho công việc Chúa, mà mình sẵn sàng vác dâng hiến cho Chúa đó, đó là điều Chúa kêu gọi chúng ta làm. Chúa kêu gọi chúng ta sẵn sàng để trở nên thánh và được phát triển, được sanh nở. Sẵn sàng để vác thập tự giá mình là dấu chứng của môn đồ thật của Chúa Giêsu. Và trong 25-16 ghi lại chi tiết hơn về việc Chúa đòi hỏi môn đồ của theo Chúa là làm gì. Tôi xin nói tóm tắt là nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, không ghét những gì mà thân thuộc với mình đó, và chính mạng sống của mình nữa, thì không xứng đáng theo Chúa. Rồi Chúa nói tiếp rằng những ai theo Chúa mà có người muốn xây một cái thành, cái tháp mà không cái tính toán trước. Quý vị mà xây nhà thờ này không tính toán trước thì sao? Sẽ chi ra nhiều hơn phải không? Chúng ta phải tính toán trước, rồi biết mình có đủ thì mới xây. Rồi nếu mà ra trận mà một vua ra trận mà không thua thì đi làm hòa trước đi, không để lính của mình chết. Thì cái chữ ghét ở trong câu hôm sáu này có nghĩa là yêu ít hơn, chứ không phải là không yêu người thân của mình. Chúa không dạy chúng ta rằng mình theo Chúa rồi thì những người thân yêu của mình bỏ rơi họ. Chúa không dạy như vậy, nhưng mà Chúa nói là phải đặt Chúa lên trên hết trong đời sống, thay vì đặt những người đó lên trên hết trong đời sống của mình. Và Chúa Giêsu cũng đã đưa ra ví dụ về trả khi theo Chúa. Chúng ta phải tính việc xây cất tốn kém như thế nào và chấp nhận sự tốn kém đó trong việc theo Chúa. Chứ không phải là mình không biết. Theo Chúa không phải là mình không biết sẽ phải làm như thế nào. Chúng ta biết theo Chúa mình phải trả một giá. Nhưng mà mình khi biết như vậy rồi sẵn sàng đi theo trả cái giá đó để theo Chúa. Muốn làm môn đệ của Chúa thì phải sẵn sàng hy sinh, phải từ bỏ chính mình để đi trọn con đường thập tự. Khi Chúa kêu gọi bỏ mọi sự mình có trong câu 33 là Chúa Giêsu thách thức chúng ta đặt ích lợi của người khác lên trên ích lợi của mình. Quý vị hiểu điều tôi muốn nói. Chúng ta đặt cái ích lợi của người khác lên trên ích lợi của mình, rồi dự phần vào trong chương trình của Đức Chúa Trời để biến đổi thế giới này bằng tình yêu của Chúa. Đó là đời sống phục vụ, thưa quý ông bà chị em. Đời sống chịu khổ, đời sống hy sinh, là chúng ta phải nhờ lấy sức Chúa để có thể theo gương của Ngài, hướng về thập tự giá, không những cho lợi ích riêng cá nhân mình, nhưng mà cho lợi ích của tất cả mọi người. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Một hôm Chúa Giêsu hiện ra với hai người tín hữu, và Chúa trao cho mỗi người một cây thập tự, và Chúa dặn họ đi. Nhớ là đây là ngụ ngôn nha, không có thật đâu. Dặn họ đi những con đường như vậy, rồi sẽ gặp lại Chúa khi họ đi hết cái cuối con đường đó. Người thứ nhất vác cây thập tự đi rất là hăng hái và anh đi hết ngày hôm đó, anh gặp được Chúa. Người thứ hai cũng vác cây thập tự mà anh đi rất là mệt nhọc, rất là khó chịu. Anh vừa đi vừa phàn nàn, xong rồi cây thập tự của con nó, của tôi nó nặng quá vậy nè. Khi anh đi đến ngày, anh kia đi có ngày tới, anh đi đến ngày hôm sau anh mới gặp Chúa. Thì anh vừa gặp Chúa đang mỉm cười đợi anh tới, thì anh tới anh phàn nàn: Chúa, sao Chúa trao con cái cây thập tự nặng quá vậy? Lúc đó Chúa nghiêm mặt nhìn anh, nói: con à, cây thập tự của con và cây thập tự của anh kia nó nặng bằng nhau. Nhưng mà từ khi ta trao cho con cây thập tự đó là con bắt đầu phàn nàn, con bắt đầu oán trách. Còn anh kia, anh bước đi trong niềm tin, trong tình yêu thương, trong sự vui mừng. Và tình yêu thương anh dành cho ta và sự vui mừng anh, bởi vì anh biết anh có ta, anh bước đi trong một cách nhẹ nhàng. Còn con phàn nàn, thành ra con đi nặng nề cho đến ngày hôm qua con mới tới đây. Anh trách Chúa bất công quá, trao cho anh cây thập tự quá nặng. Thưa quý ông bà anh chị em, cây thập tự của mỗi chúng ta đều không ai nhẹ hơn ai, không ai nặng hơn ai. Mỗi chúng ta phải vác thập tự mình theo Chúa. Đừng có nghĩ rằng của mình sẽ nó nặng quá, của anh, của người kia nhẹ quá. Và nguyên tắc thứ ba để chúng ta theo Chúa là theo Chúa. Theo Chúa một cách thành tâm và trung thành với Chúa. Sau khi một người đã từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình, thì Chúa Giêsu nói rằng người ấy sẵn sàng để theo Chúa. Dấu hiệu của một môn đồ thật là người theo Chúa thật đó là lòng thuận phục dưới sự hướng dẫn của Đấng Christ, và thuận phục, sự thuận phục ấy trở thành mô hình trong cuộc sống của chúng ta. Trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 6 nói: ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Chúa làm gì? Chúa đã làm gì? Chúa làm nhiều việc lắm phải không? Chúa làm việc cho đến khi Chúa treo thân trên cây thập tự. Chúa làm điều cuối cùng khi treo thân cho nó sao? Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ làm điều họ không biết. Và đó là cái bước thứ nhất để quý ông bà anh chị em có thể tha thứ người làm tổn thương mình. Cầu nguyện cho người đó, xin Chúa tha thứ cho vì họ làm tổn thương mình, nhưng bởi vì họ làm sai, xin Chúa tha tội cho họ. Mà khi chúng ta có thể cầu nguyện cho người đó được thì chúng ta mới có thể bắt tay đồng hòa với người đó được. That's the first step. Nếu mà ai cảm thấy mình không thể tha thứ cho ai được, hãy cầu nguyện cho người đó đi. Nên như thì sau đó thì quý vị sẽ có thể tha thứ được. Tôi muốn nói chẳng phải hệ những ai nói cùng ta rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Và chúng ta đã tin Chúa, nhưng lắm khi chúng ta chỉ làm theo ý của mình chứ không muốn làm theo ý của Chúa. Chúng ta tin Chúa bằng lý trí chứ chưa tin Chúa bằng tấm lòng của chúng ta, bằng hành động. Mới tin rằng có Chúa mà chưa vác thập tự giá theo Ngài. Vác thập tự giá là sẵn sàng chịu mắng nhiếc, bắt bớ, vu oán, ghen ghét vì danh Chúa, theo trong Matthew đoạn 5 câu 11 và Giăng đoạn 15 câu 18 đến 21. Vác thập tự giá là hy sinh mối liên hệ với gia đình, không thể làm đẹp lòng cha mẹ, vợ con, anh em, cũng như không thể làm đẹp lòng chính mình. Mình phải từ bỏ chính mình nữa. Vác thập tự giá là chấp nhận sự ganh tị, chỉ trích, hiểu lầm của anh em và hạ mình xuống, chia sẻ gánh nặng cho nhau để nâng đỡ nhau. Đó là vác thập tự giá, thưa quý ông bà anh chị em. Đến chi? Hầu cho hội thánh của Chúa được gây dựng, danh Chúa được vinh hiển. Vác thập tự giá là nhận một công việc khó khăn, một địa vị thấp hèn, thấp kém, một cuộc sống thiếu thốn giữa một thế giới xa hoa để phục vụ Chúa và hội thánh. Dễ không? Khó quá. Khó quá. Xin Chúa giúp chúng ta, giúp quý ông bà anh chị em và tôi. Bởi vì theo Chúa là một sự dấn thân trọn vẹn, một sự cam kết hết lòng để theo Chúa. Chúa nói nếu ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Đó là một sự cam kết. Có người kết là khi mình lập gia đình là một sự cam kết phải không? Thì có một anh kia lấy vợ, hai vợ chồng đi tuần trăng mật rất là hạnh phúc. Thì sau khi tuần trăng mật về thì ngày hôm sau anh đi làm xong ở nhà của vợ nấu một bữa ăn rất là ngon để mà đợi chồng về. Anh về nhà trễ hết 3 tiếng đồng hồ. Cô họ vợ muốn biết: ủa anh đi đâu mà về trễ vậy? Ờ, anh xin lỗi em, anh quên mất, anh về nhà ăn cơm tối với má anh. What a commitment, cam kết ở đâu không biết, phải không? Rồi có câu chuyện thế này nữa. Có con gà mái và con heo nái đi trên đường thì thấy đi ngang qua cái nhà thờ, có thể là nhà thờ Austin đây, nhà thờ Tin Lành Việt Nam Austin, thấy cái bảng để là cần đóng góp để giúp đỡ người có nhu cầu, help the needy. Thì hai con này hăng hái, ồ chắc mình sẽ giúp Hội Thánh Austin giúp đỡ người có cần. Thì con gà mái nói với con heo nái thế này: chúng ta sẽ đóng góp bằng cách cho bữa ăn egg and ham, trứng và thịt dăm bông, thịt ham. Ồ, con heo nái tái mặt, nói đối với chị gà mái thì quá dễ rồi, chị chỉ ra công góp sức thôi, chị ráng chị đẻ ra nhiều trứng thôi, còn đối với tôi là tôi phải hiến thân này. That's commitment. Đó là dấn thân theo Chúa, thưa quý ông bà chị em. Điểm thứ hai, wow, hết nửa hơn nửa tiếng ngồi mà mới có nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc thứ hai và thứ ba, chúng ta đi nhanh hơn. Nguyên tắc thứ hai là nghịch lý trong việc theo Chúa. Theo Chúa mà có nghịch lý nữa, ok. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, câu 25-26. Còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Thưa quý bạn chị em, sự sống và linh hồn, hai cái mấy cái từ ngữ đó đi chung với chữ mình đó, liều mình vác thập tự giá mình đó, trong câu 24 là nói lên trọn con người của chúng ta, con người thật của mỗi người. Trong câu 24 và 25 mà tôi vừa đọc đó, cho thấy Chúa cho chúng ta thấy hai điều cản trở con người trong bước đường theo Chúa. Trước hết là sự cám dỗ để tự cứu lấy mình khỏi sự khốn khổ, đau đớn, buồn bã, cô đơn hay là mất mát. Những ý tưởng này dường như thấy khó hiểu và mâu thuẫn ở tại đây, nhưng mà thật ra thì nó rất là đơn giản. Chúa nói là ai sống chỉ để cứu lấy cái thể xác này đó, tức là đời sống dễ chịu và thoải mái của mình ở trên trần gian này, những gì mà thế giới này, trần gian này chấp nhận đó, thì sẽ mất cơ hội để có sự sống đời đời. Nhưng ai mất sự sống mình, tức là sẵn sàng từ bỏ đời sống thuộc về trần gian này, thì phải chịu khổ đó, chịu chết. Nếu cần phải chết vì cớ Chúa Cứu Thế Giê-xu thì có sự sống đời đời. Khi giáo sĩ James Covert đi truyền giáo cho giống dân ăn thịt người ở tại đảo Fiji, thì trên cái thuyền để đi đến đảo đó, thì vị thuyền trưởng nói với ông giáo sĩ như thế này: ông ơi, ông đừng đến đó, ông đến đó ông sẽ mất mạng, rồi không những mạng sống của ông mà những người đồng hành với ông cũng sẽ chết nữa. Thì ông giáo sĩ mới nói với vị thuyền trưởng: chúng tôi đã chết rồi trước khi chúng tôi đến đảo đó. Đó là thái độ chúng ta cần phải có khi chúng ta theo Chúa. Chúng tôi đã chết trước khi đến đó. Điều gì phản ánh quan điểm về sự lời ở trong Chúa? Philip đoạn 3 câu 7 đến câu 11 nói như thế này: nhưng vì cả đấng Christ tôi đã coi sự lời của tôi như là sự lỗ vậy, tôi cũng coi hết mọi sự là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều đó. Điều lợi đó, chứ không phải chỉ điều đó không, một điều lợi nữa. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và lập lên trên nền đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúa Giê-xu chỉ ra những người vì của cải đời này mà đánh mất đi sự sống đời đời, giống như hạt giống được gieo ra trong nơi bụi gai như sau: kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự đam mê của cải làm cho nghẹn ngòi đạo và không thành ra kết quả. Người thật sự theo Chúa là người sẵn sàng trả bất cứ giá nào mà Chúa đòi hỏi, theo Chúa một cách trung tín. Giá này có thể là chịu khổ vì tin lành như sứ đồ Phao-lô, hay là chịu sự đau đớn thể xác, bệnh tật trong sự phục vụ Chúa giống như Epaphroditus đã chịu. Dù bất cứ thập tự người tín hữu mang theo trong hình thức nào, thì đòi hỏi người tín hữu phải sẵn sàng từ bỏ sự an toàn, sự an ninh, tài nguyên cá nhân của mình, sức khỏe, bạn bè, việc làm, đến cả mạng sống của mình nữa để theo Chúa. Hai trở ngại cho người muốn theo Chúa gồm có sự cám dỗ để tự cứu lấy mình, và sự cám dỗ thứ hai là trở nên giàu có vật chất. Câu hôm sau nói, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Trong Luca 14 về nói về chữ ghét gia đình cha mẹ và con anh em đó, thì cách nói ở đây như là nói rất là khoa trương nhất phải không? Nếu được cả thiên hạ, có ai được cả thiên hạ không? Ai là người giàu nhất trên thế giới này? Tôi mới Google tối hôm qua bỏ vào thì là Bill Gates hiện nay là giàu nhất thế giới, 81.1 tỷ đô la. 81, nếu mà có 100 tỷ đô la nữa thì có phải là được cả thiên hạ không? Như vậy nếu mà cả được cả thiên hạ, cả 100 tỷ đô la đi nữa mà mất linh hồn mình cũng không ích gì hết. Mà lắm khi chúng ta để cái sự giàu có này cám dỗ chúng ta không đi với Chúa. Như vậy làm thế nào mất mát lại là lợi ích cho cuộc sống? How could a loss be a gain of life? Nếu có người mắc bệnh tiểu đường, ok, thì mất bỏ đi những gì ngọt ngào đó is help you. Nếu mà người bị bệnh bệnh khí thủng, nếu mà bỏ hút thuốc á is help you, mà bỏ nó cũng đỡ tốn tiền lắm á. Nếu mà bị một người bị bệnh bệnh chai hay là cứng gan, mà nếu bỏ rượu đó, ok, bỏ rượu thì sẽ cứu mạng mình. Còn nếu ai bị bệnh tim hay là bị, nếu mà giảm cân đó thì sẽ cứu mạng mình, không? It's help. Còn nếu mà không bỏ mỡ đó thì sẽ mất mạng mình. So that's, you lose something to gain something better, phải không? Mình phải mất để mà được có lợi. Đó là những hình ảnh mà tôi muốn gửi đến quý vị. Nếu tôi được cả mọi sự mình muốn mà không có được sự cứu rỗi trong Đấng Christ thì kể như tôi phá sản, thưa quý bạn chị em. Nhưng nếu tôi sẵn sàng từ bỏ mọi sự ở trần gian này vì cớ Đấng Christ thì tôi rất là giàu có, bởi vì được sống ở nơi thiên đàng vinh quý với Chúa, có sự sống đời đời, một điều quý, rất là quý giá. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến 21 nói: các ngươi chết trước của cả dưới đất là nơi có sáu mối ten rét làm hư và kẻ đào trộm ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải trước của cải ở trên trời là nơi chẳng có sáu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của các ngươi, của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Nếp sống này tỏ bày rằng Đấng Christ là quý trọng hơn bất cứ phần thưởng giá trị nào ở trên trần gian này để người ta theo đuổi. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 29 nói: Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Đó là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Jim Elliot nói như sau: He is no fool who gives what he can not keep to gain what he can not lose. Tạm dịch là như thế này: ban cho điều mình không thể giữ để đạt được điều mình không thể mất thì không phải là một kẻ dại. Ban cho điều mình không thể giữ để đạt được điều mình không thể mất là không phải kẻ dại. Ông là người tiên phong chọn để đến với những người ở Ecuador, ở Nam Mỹ Latin, vì cảm thấy việc ông giảng đạo, đem đạo Chúa đến cho những người văn minh chưa đủ. Thành ra ông cùng với bốn bạn truyền giáo của mình bay một chiếc tàu bay nhỏ, chiếc Piper, qua vùng đất bộ lạc của dân dã man này là người Oka, và tất cả đều bị chết ở tại đây. Nhưng đi đôi với cái sự chết, cái chết vô lý của các nhà truyền giáo này thì những người giết họ đã trở nên những tín hữu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh Eric Lindell là một lực sĩ chạy đua rất là nổi tiếng của Anh. Quý vị nếu mà coi The Chariots of Fire phim, ok, thì anh chạy rất là giỏi, nhưng mà anh là người tin kính Chúa, thành anh khước từ, anh không chấp nhận chạy đua vào ngày Chủ nhật, bởi vì ngày đó anh dành cho Chúa. Và anh so sánh đức tin theo Chúa với cuộc chạy đua như thế này: cả hai đòi hỏi nồng độ của ý chí, năng lực của linh hồn để chạy thắng cuộc đua thuộc linh. Chúng ta đã học chung với nhau về nguyên tắc theo Chúa, nghịch lý theo Chúa, và sau hết ngắn gọn là ngày cuối theo Chúa. Phần này rất là ngắn gọn. Ngày cuối theo Chúa, cái chữ Perusia trong được dùng ở trong Matthew đoạn 16 câu 27. Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Perusia là danh từ được lấy ra trong một động từ của tiếng Greek, có nghĩa là sẽ đến hay là ngày trở lại. Sẽ trở lại. Và được dùng để nhắc đến cái ngày tái lâm của Chúa Giêsu. Cái từ này được dùng lần đầu tiên ở trong Kinh Thánh, trong đoạn Kinh Thánh này. Và Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đồ và đoàn dân đông là ngày phán xét sẽ đến. The judgment day will come. Dân đoạn 5 câu 22 nói: Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con. Như trong Matthew đoạn 16 câu 7 nói: Ngài giáng xuống cùng các thiên sứ trong vinh hiển của cha mình. Đây là, thưa quý ông bà anh chị em, đây là sự việc mà sau này được nói đến là trong Matthew đoạn 24 đến đoạn 25. Rồi nói tiếp là: Và thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Như vậy, mỗi người trong chúng ta phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời, theo Roma đoạn 14 câu 12. Khi Chúa trở lại thì ai làm lành thì được sống lại để được sống, ai làm dữ thì sống lại để bị xét đoán trong Giăng đoạn 5 câu 29. Và lẽ thật này đã được tuyên phán từ xa xưa bởi Thi Thiên đoạn 62 câu 12 nói rằng: Vả lại hỡi Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ. Và điều này cũng được sứ đồ Phaolô nhắc lại ở trong thư của ông gửi cho hội thánh tại thành Roma đoạn 2 câu 5 đến câu 8. Ông viết rất là cụ thể như thế này: Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thành nộ, thì sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thành nộ. Thưa quý bạn chị em, đến ngày phán xét, Chúa sẽ xét lại cuộc đời của mỗi người chúng ta như thế nào. Chúa có thể nói: Đó là người tin ta và theo ta. Ta biết, ta thấy được cái công việc, công tác thuộc linh người đó đã làm. Hay là Chúa nói: Còn người kia, ta không biết ngươi. Ta thấy cái công tác ngươi làm, bởi vì ngươi làm theo xác thịt. Chúng ta được cứu không phải bởi việc làm, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta được cứu bởi ân điển. Nhưng việc làm là sản phẩm của sự được cứu. Phải không? Quý vị trồng cái cây phải ra trái. Sản phẩm của cây là trái cây ngon. Thì sản phẩm của sự cứu rỗi là công việc tốt lành, công việc thiện. Nếu quý vị có thì giờ đọc ở trong Gia Cơ, nói chúng ta nếu chúng ta có đức tin mà không có việc làm thì sao? Đức tin chết. Thấy người ta đói mình không cho ăn, thấy người ta khát mà không cho uống, thì đức tin đó rất là vô ích. Công việc của người nào theo Chúa được Chúa đẹp lòng là những người tin cậy ở nơi Đấng Christ là cứu Chúa của mình, theo ân điển và quyền phép của Chúa ban cho, là những người sẵn sàng từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Họ sẽ nhận được sự sống đời đời và tất cả mọi phước lành ở trên thiên đàng. Công việc của những ai mà Chúa khước từ là những người đặt trọn niềm tin của mình và hy vọng của mình vào những gì ở trên trần gian này, được cả thiên hạ đó không, thì họ sẽ nhận lấy sự đoán phạt đời đời. Được kêu gọi đến sự cứu rỗi là được kêu gọi đến theo Chúa và làm môn đồ của Ngài, làm những gì Chúa Giêsu đã làm. Như Giăng nhất đoạn 2 câu 6 mà tôi đã nói: Ai nói ở trong Ngài thì cũng phải làm theo chính Ngài đã làm. Chúa đặt điều kiện ở đây, thưa quý ông bà anh chị em. Điều kiện của Chúa đặt ở đây rất là rõ ràng. Giá phải trả là cả vấn đề sinh tử. Đóng đinh và thập tự giá là hình phạt mà chúng ta đã nói là người La Mã dùng để phạt những người có tội. Đối với quốc tịch không có quốc tịch La Mã, nếu quý vị có quốc tịch La Mã thì không bị phạt cái hình phạt này. Đây là một cực hình đau đớn, cực hình, một sự ô nhục mà chúng ta biết Chúa chúng ta đã đi qua. Không phải ai theo Chúa cũng phải chết như thế cả. Không phải ai theo Chúa cũng phải chịu khổ như Phaolô, Phi-rơ, Gia Cơ và hàng bao nhiêu tín hữu khác tử vì đạo. Nhưng cũng có người khác như là Francis của Assisi, Augustine. Mấy người này chết rất là nhẹ nhàng, êm xuôi. Vấn đề đặt ra ở đây là tiêu chuẩn của sự dấn thân theo Chúa và môn đệ của Chúa phải sẵn sàng chấp nhận thách thức này. Có khi thập tự giá không phải là cái chết ô nhục của thân xác, mà là sự trả giá để dứt khoát một cái nếp sống tình cảm, một ý thức, một ý hướng tinh thần. Thập tự giá không phải là vấn đề tiện lợi thì mình vác, mà không tiện lợi thì thôi. Trong kinh nghiệm theo Chúa, vác thập tự giá khác với mang gánh nặng như tôi đã thưa. Gánh nặng là những cái bất hạnh chồng chất đè triệu trên cuộc sống của mọi người, và ai cũng có những cái khó khăn này hết á. Nhưng mà gánh nặng hay là bất hạnh, thưa quý bạn chị em, ai cũng mang. Nhưng mà thập tự giá trong ý nghĩa thuộc linh chỉ đến là gánh nặng của người khác mà chúng ta cần phải gánh. Đó là khi chúng ta phải thập tự giá theo Chúa, chúng ta phải mang gánh nặng cho nhau. Đó là phải thập tự giá. Vì thế thập tự giá hàm ý một sự tình nguyện. Động từ đi kèm ở đây là tự vác thập tự. Tự vác thập tự soi tỏ nguồn ý này. Tự mình vác thập tự giá chính ra là một hành động chọn lựa, mang cái cây đà để mà mình sẽ bị treo lên trên đó. Nếu chỉ theo sự bồng bột thì chúng ta sẽ không kham nổi. Nhưng đây chính là thách thức thật để lượng giá niềm tin yêu của chúng ta cho vô Chúa. Vì Chúa giúp đỡ quý ông bà, anh chị em và tôi để chúng ta sẵn sàng các thập tự giá được theo Chúa. Thời gian Chúa được vinh hiển, Hội Thánh của Chúa tại đây. Vì thấy Hội Thánh của Chúa ở đây sẽ đông thơm, không phải là quý vị sẽ vì thấy thập tự theo Chúa, các thập tự giá theo Chúa quá nặng nề mà lui đi, nhưng mà vì cớ quý vị sẵn sàng các thập tự giá theo Chúa, sẽ có nhiều người cũng sẵn sàng thập tự giá theo này. Mời Chúa ban ơn đến quý vị. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cùng. Cảm tạ ơn Chúa đã chết trên thập tự giá vì cớ con, vì cớ quý ông bà chị em của con tại đây. Xin giúp chúng con vác thập tự giá mình theo Chúa, giúp chúng con có năng lực của Chúa để sẵn sàng tiếp nhận mọi đau thương, mọi thách thức vì cớ dân con. Nguyện Chúa ở cùng quý ông bà chị em của con trong tuần lễ sắp tới để họ sẵn sàng làm những gì Chúa đã làm. Dân Chúa được thả sáng trong đời sống con. Con xin thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus.